Việt Nam sẽ bảo vệ tích cực công dân Đoàn Thị Hương. Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, tướng Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ bảo vệ tích cực công dân Đoàn Thị Hương, nữ nghi phạm giết ông Kim Jong Nam, anh trai của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, đang bị bắt giữ ở Malaysia. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho VOA biết các giới chức Việt Nam hiện đang chờ được tiếp xúc lãnh sự với nữ nghi phạm trên. Ông Bùi Thanh Sơn nói với VOA tối 23 tháng 2.
Chúng tôi bây giờ vẫn còn đang tiếp tục đợi, bởi vì việc có là phía Malaysia người ta vẫn chưa cho tiếp cận nghi phạm, cho nên là cũng chưa xác định được gì cả.
Hôm 22 tháng 2, truyền thông Indonesia và Malaysia cho hay các giới chức ngoại giao của Việt Nam và Indonesia đã yêu cầu Malaysia cho tiếp xúc ngoại giao với các công dân của nước này là hai nữ nghi phạm người Việt và người Indonesia. Đề nghị trên được đưa ra khi các nhà ngoại giao của ba nước gặp nhau bên lề hội nghị bộ trưởng ASEAN ở Boracay, Philippines hôm 20 tháng 2. Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, tướng Tô Lâm cũng có xác nhận tương tự với Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn về việc tiếp xúc lãnh sự. Ông cho VOA biết thêm rằng phía Malaysia hứa hẹn sẽ phối hợp cùng với Việt Nam để giải quyết vụ này. Ông nói:
"Thì hiện nay chúng tôi đang cố gắng để chọn tiếp xúc lãnh sự, đang phối hợp với phía Malaysia để có cái xác định chính thức.
Vâng.
Hiện nay về phía Việt Nam thì chưa được tiếp xúc lãnh sự đấy, nghĩa là chưa xác định được. Những cái thông tin thì mới chỉ là qua thông tin báo chí thôi. Họ cũng đang hứa hẹn là sẽ phối hợp với chúng tôi để xử lý, để giải quyết. Thì cũng phải tuân thủ theo cái quy định luật pháp của họ thôi."
Hai nữ nghi phạm người Việt Đoàn Thị Hương và nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah đã bị cảnh sát Malaysia bắt giữ vì nghi đã ra tay sát hại ông Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, bằng chất độc. Trong một thông cáo gửi ra hôm 21 tháng 2, Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết Bộ trưởng Ngoại giao nước này là ông Pretno Masudi đã nhắc nhở người đồng cấp Malaysia rằng việc tiếp xúc lãnh sự phải thực hiện nhanh chóng theo Công ước Vienna. Ngoại trưởng Pretno nói đây là việc làm cần thiết, mặc dù nhân viên sứ quán và các luật sư của Indonesia đã gặp các nhà điều tra của Malaysia và đã nhận được những thông tin về tình hình của nữ nghi phạm người Indonesia. Ngoài ra, Bộ trưởng Tư pháp Indonesia Muhammad Prasetyo cũng cho biết văn phòng Bộ Tư pháp nước này đang theo dõi sát diễn tiến vụ án và hứa sẽ giúp đỡ cho nữ nghi phạm người Indonesia. Khi được hỏi liệu nữ nghi phạm người Việt có nhận được sự bảo hộ tương tự như nghi phạm người Indonesia không, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm khẳng định:
"Bảo vệ tích cực chứ, quyền lợi.
Vâng.
Lợi ích của họ đầu tiên là phải tiếp xúc lãnh sự, xác định đúng cái thân nhân lai lịch con người để có cái pháp lý. Mà cái việc đầu tiên là bây giờ là phải xác định được những việc như vậy. Đấy, mà bây giờ nghe thông tin như vậy là phải rất tích cực rồi để xác định ngay. Đấy là những cái bước bảo hộ công dân tích cực, cả sứ quán, cả trong nước, cả Bộ Ngoại giao, các cơ quan có liên quan đều phải vào cuộc để giải quyết cái việc đó."
Trước đó, vào hôm 21 tháng 2, VOA đã có cuộc phỏng vấn với ông Đoàn Văn Thạnh, 63 tuổi, ở Nam Định. Ông Thạnh xác nhận ảnh và tên tuổi của nghi phạm giống hệt của con gái ông. Ông cho biết con gái ông có về nhà hôm 28 Tết Đinh Dậu, rồi đến mùng 2 Tết thì rời nhà mà không cho biết đi đâu. Về thông tin này, Bộ trưởng Công an xác nhận:
"Ở Việt Nam có con người như vậy, đấy. Nhưng bây giờ giữa cái thông tin ý với con người bên kia, để xác nhận được hay không phải chờ cái kết luận của cái tiếp xúc lãnh sự và các cái phía tài liệu giấy tờ hộ chiếu do phía Malaysia họ trao đổi."
Hôm 22 tháng 2, cảnh sát Malaysia khẳng định hai nữ nghi phạm người Việt và người Indonesia biết rõ việc mình làm và đã được huấn luyện để thực hiện vụ tấn công. Thậm chí cả hai đã thực tập tấn công tại hai khu mua sắm ở trung tâm thành phố Kuala Lumpur của Malaysia. Ông Kim Jong Nam sống lưu vong ở Macau. Ông bị giết chết tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia hôm 13 tháng 2, trong khi đang chờ chuyến bay về Macau. Hình ảnh từ camera an ninh của Malaysia cho thấy có một phụ nữ đã vồ lấy ông Kim Jong Nam từ phía sau và giữ chặt một cái gì đó trên mặt ông và sau đó rời đi. Cảnh sát Malaysia nói nữ nghi phạm Indonesia đã quẹt chất lỏng có độc lên mặt ông Kim Jong Nam trước, sau đó tới nữ nghi phạm người Việt làm tương tự. Cả hai được hướng dẫn phải rửa tay ngay sau khi thực hiện vụ tấn công.
Cảnh sát trưởng Malaysia hôm 23 tháng 2 cho biết rằng nghi can người Việt Đoàn Thị Hương đã được trả tiền để thực hiện vụ ám sát anh trai lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un. Trong khi đó, người Việt ở Hàn Quốc nói rằng người địa phương rất là quan tâm tới vụ án hiện đang gây thêm căng thẳng trong quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng. Ông Khalid Abubakar còn cho biết thêm rằng nữ nghi can người Indonesia cũng đã nhận tiền để thực hiện vụ đầu độc chớp nhoáng. Tuy nhiên, quan chức Malaysia này từ chối bình luận rằng liệu họ có được tình báo nước ngoài lợi dụng hay không, cũng như họ đã được trả bao nhiêu tiền. Ông Bakar tiết lộ như vậy một ngày sau khi chính ông cho hay rằng hai nữ nghi phạm biết rõ việc mình làm và đã được huấn luyện để thực hiện vụ giết người. Trong khi đó, sau hơn một tuần im tiếng, báo chí nhà nước Bắc Hàn hôm 23 tháng 2 chỉ trích cuộc điều tra của Malaysia về vụ ám sát ông Kim Jong-nam là nhiều lỗ hổng và mâu thuẫn, theo AP. Không thừa nhận nạn nhân là người anh cùng cha khác mẹ của ông Kim Jong-un, hãng thông tấn KCNA nói rằng Malaysia thoạt đầu nói rằng người đàn ông tử vong vì bị trụy tim, nhưng Hàn Quốc đã làm dùm beng vụ này và âm mưu đổ lỗi cho Bình Nhưỡng gây ra vụ việc. Chị Thanh Tâm, một người Việt đang làm việc trong lĩnh vực du lịch ở Hàn Quốc, cho VOA Việt ngữ biết rằng người Hàn cũng rất là quan tâm tới vụ việc vì nó liên quan tới anh trai của lãnh tụ của quốc gia láng giềng Bắc Hàn. Chị cho biết rằng bản thân chị cũng theo dõi diễn biến vụ giết người và vẫn còn băn khoăn vì nhiều câu hỏi chưa lời đáp.
Tại sao thì người Việt lại dính líu vào cái vụ án như thế? Thấy tin liên quan tới người Việt như thế thì chỉ là thắc mắc. Mọi người cũng quan tâm, nhưng mà là chưa có biết, cũng đang điều tra, cho nên là thực sự đó mà nói cũng chỉ là dấy lên cái câu hỏi như thế. Phải đợi kết quả nó điều tra ra như thế nào, liên quan như thế nào và dính dáng đến vụ việc ra sao.
Ông Kim Jong-nam thiệt mạng sau khi bị tấn công hôm 13 tháng 2 trong khi đang chuẩn bị bắt chuyến bay tới Macau. Quan chức Mỹ và Hàn Quốc được nhiều hãng tin dẫn lời nói rằng điệp viên Bắc Hàn dính líu tới vụ này, trong khi đó Bình Nhưỡng chưa xác nhận rằng đó là người anh của ông Kim Jong-un. Chị Tâm nói rằng vụ ám sát ông Kim Jong-nam với nghi can là người Việt chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của người Việt ở Hàn Quốc. Trong khi đó, chị Thúy Hằng, một người làm trong lĩnh vực thẩm mỹ ở Hàn Quốc, cho VOA Việt ngữ biết rằng chưa đồng nghiệp người Hàn nào hỏi chị về sự liên quan của người Việt trong vụ ám sát ông Kim Jong-nam.
Em làm mỗi ngày thì bạn bè em cũng không có ai nói em về vấn đề là người Việt mày đứng nghi can giết người gì đó. Em cũng không thấy bạn bè em đề cập tới. Vấn đề là nghi can với ai như thế này đó, cũng chưa có một cái thông báo chính thức từ hai bên, cũng như Việt Nam cũng như Malaysia, chưa kết luận gì hết, nên là họ cũng không có quan tâm nhiều. Vận động viên mình đặt cái chuyến bay nó vẫn đúng được rồi, còn lớn hơn vấn đề này nữa, nghĩa là em đi học đi làm thì ai cũng hỏi Việt Nam này có người vừa mới được cái chuyến bay ngỡ lên đích kìa.
Chị Hằng nói thêm rằng tin tức mà người Hàn Quốc quan tâm hiện nay là vụ scandal tham nhũng liên quan tới Tổng thống Park Geun-hye và việc Hoa Kỳ chuẩn bị lắp đặt hệ thống tên lửa gì đó ở Hàn Quốc. Quốc gia nằm ở phía nam bán đảo Triều Tiên hiện có nhiều công nhân cũng như cô dâu Việt sinh sống. Chị Thủy, một người lấy chồng Hàn Quốc, cho VOA Việt ngữ biết rằng chị cũng chỉ nghe qua vụ việc này.
Thế mẹ chồng kể là cái chị đấy là người Việt Nam. Em cũng chẳng hỏi, chẳng nói, chẳng làm gì hết, mặc kệ. Vì em sợ chung đối mẹ chồng thì em không thích hỏi. Em chỉ biết đi làm và về thôi, không biết cái gì hết.
Báo chí Malaysia hôm 23 tháng 2 dẫn lời quan chức nước này cảnh báo người dân không nên tới Bắc Hàn sau khi quan hệ Kuala Lumpur và Bình Nhưỡng xấu đi vì vụ ám sát ông Kim Jong-nam. Trong một diễn tiến khác có liên quan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh hôm 20 tháng 2 đã tham dự cuộc gặp tay ba với người đồng nhiệm Malaysia cũng như Indonesia bên lề một hội nghị các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tại Philippines để yêu cầu sớm cho tiếp xúc lãnh sự đối với công dân được cho là người Việt Nam, theo Zing News. Tin Reuters hôm 23 tháng 2 cũng dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Indonesia xác nhận cuộc gặp này và cho rằng phía Jakarta đã đề xuất thực hiện cuộc gặp để tìm cách tiếp cận nghi can được cho là công dân nước này. Tuần trước, cảnh sát Malaysia thông báo Đoàn Thị Hương bị giam từ ngày 16 tới 22 tháng 2, nhưng hiện chưa rõ nữ nghi can mang hộ chiếu Việt Nam có bị gia hạn giam giữ nữa hay không, trong bối cảnh nhiều ẩn khúc trong vụ việc vẫn chưa hé lộ. Tin cho biết phía Hà Nội vẫn chưa tiếp xúc được với cô Đoàn Thị Hương.
Các ngư dân làng chài Bình An, Thừa Thiên Huế đã phát hiện ra vệt đỏ này từ ngoài khơi, cách bờ chừng 3 hải lý, trước đây 3 ngày. Hiện tại, vệt đỏ màu gạch đã loang đến bờ cát và kéo theo nhiều xác chết sinh vật biển như cá nhồng, cá đuôi thuyền và sứa biển. Suốt một dải chiều dài bờ biển gần 5 km, từ làng chài Chân Mây đến phía nam đầm cầu 2, dường như các ven mép nước đã biến thành màu đỏ, bên trên có một lớp tựa như dầu mỡ. Người dân làng chài Thừa Thiên Huế vốn chịu một năm đói kém, lại thêm một lần nữa rơi vào khủng hoảng, lo lắng và hoang mang. Ông Toàn, người dân Bình An Thừa Thiên Huế chia sẻ.
Vạch nước thì xuất hiện cách đây 2-3 ngày rồi. Thì sau khi ông Ban trưởng và Ban ngư nghiệp của thôn Bình An 1 có điện cho bên ủy ban xã và bên môi trường của tỉnh thì ngày qua mới có về không, thì hiện tượng nó vạch xuất hiện cách đây khoảng từ 2-3 ngày rồi. Mà chính mấy ngày đấy thì người dân cũng hoang mang về cái vạch đỏ đó. Hiện tại dài từ ở trên chỗ đây chỗ giữa cửa chung mới là khoảng 1,5 số là dọc, hiện tại đã tấp trên bờ và còn ngoài mặt nước vẫn còn rất nhiều. Còn cái bè đánh bắt thì chính cái vạch đỏ đó thì bây giờ hiện tại như người dân cũng hoang mang không biết có đi làm được không, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người nữa. Thì do đó thì nhiều người cũng đi, người thì người không cũng ở nhà. Và còn vấn đề mà năm vừa rồi thì do ảnh hưởng đến sự cố Pomosa thì tình hình đánh bắt ở tại địa phương xã Lộc Vĩnh thì thu nhập rất kém.
Bà gái làm nghề biển ở Vịnh Chân Mây, Thừa Thiên Huế chia sẻ.
Lúc đó mới không biết có kịp không.
Ông Sáu, ngư dân làng chài Bình An, Thừa Thiên Huế chia sẻ.
Mặt trời mù mà tôi chạy từ ngày qua tôi chạy gò từ ngoài Vân Hiền vô là tôi thấy vạch nước đỏ là từ nói chung là cách đây là 3-4 lý. Cách đây là 3-4 lý là tôi thấy là hẳn trôi giạt theo vạch nước đó. Nói chung là vạch nước là có cơn màu đỏ. Thầy như vậy đó, và tôi nói như vậy đó, ven nước mà thì tôi không biết là ven nước chi, mà đều đục hại cái đó tôi không biết. Còn chỉnh tỏ đó là xưa nay chưa thấy ven nước đó, bữa nay lần đầu tiên mà thấy ven nước đó. Cái đó đó.
Cũng giống như lần bị nhiễm độc năm 2016, không khí nồng nặc ete, những con sóng màu hồng cuồn cuộn vào bờ, không gian xám xịt, u ám khó tả. Suốt một dải bờ biển dài vắng bóng người, thuyền câu, thuyền chài lại đắp chiếu nằm bờ. Các quán hải sản ven bờ vắng vẻ, mọi thứ đều có nét rất giống với bờ biển Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị năm 2016. Ông Nam, ngư dân làng chài Bình An, Thừa Thiên Huế chia sẻ.
Ba hai hôm là có một cái hiện tượng là nước thủy triều đỏ, nguyên một cái dải nước mà từ cái Trần Dương chảy dọc về phải cửa. Là nó có hiện tượng là màu hồng đỏ, phạm vi thì từ bờ ra khoảng độ 5 mét, kéo dài xuống phía kia luôn. Thì người dân đi biển mới thấy cái hiện tượng này á, là chắc nghĩ là hồi nào chưa từng có. Bây giờ thấy như vậy á, chắc là sợ chất độc nó thải ra cái con á. Nhờ thì ngày hôm qua mẹ ông Vàng đó có đã nói là có bảo dự ban với chính quyền sở tại là nhờ bên cái tài nguyên môi trường họ về học việc định cái nguồn nước đó có ai nào biết không, cho thôi người dân họ hoang mang. Bây giờ đặc biệt là bây giờ cả họ tục thờ ông nhà má.
Ông Toàn, ngư dân Bình An, Thừa Thiên Huế chia sẻ.
Giống như trước đây tôi làm biển thì cách đây khoảng gần 10 mấy năm rồi. Từ xưa nay thì bàn tay không bị gì hết, nhưng mà hiện tại chưa từ 2 năm tới đây là hắn bị nở những cái nấm như đi. Thì hiện tượng đây không biết có ảnh hưởng đến sức khỏe không. Thì hiện tại giờ tôi cũng phải, người lao động cũng phải lo làm mà ăn thế chứ, chỉ biết tăm trắng nữa. Đó, hiện tượng đó là bàn tay thì cũng nấm hết rồi.
Đáng sợ là thói quen của các phụ nữ làng chài không có dép giày hay ủng khi ra biển, bởi mang những thứ đó khiến họ di chuyển trên cát rất khó, nhất là khi vận chuyển hải sản nặng trên vai. Và sẽ rất khó lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra khi dẫm phải những chất lạ trên bờ biển. Rất tiếc, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như các cơ quan chức năng tỉnh này vẫn chưa vào cuộc để làm rõ nguyên nhân.
Bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha cho biết bà bị chính quyền sách nhiễu sau khi bà lên tiếng yêu cầu trại giam cho phép con bà đi khám chữa bệnh. Từ Long An, bà Liên cho đài VOA biết.
Đưa tin con cô với mấy anh em trong tù bị vậy đó. Bây giờ họ mời đó. Họ mời mà họ còn răng đe nữa là không đi không được. Một lần họ đã mời tôi vì vấn đề mà họ nói tôi post bài trên Facebook là nói xấu chế độ, nói xấu đảng. Họ bắt tôi cam kết là không được viết bài trên Facebook nữa. Tôi nói là tôi chỉ lên tiếng cho tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, lên tiếng cho con tôi thôi. Lần này Thì hôm nay vấn đề tù nhân lương tâm ở trong trại bị bức ép nữa, thì tôi lên tiếng nữa thì họ lại mời nữa.
Theo bà Lan, lần này họ mời bà phần nhiều do bà đã trả lời phỏng vấn của tổ chức ân xá và các đài truyền thanh quốc tế. Theo giấy mời bà gửi cho VOA cho thấy bà phải có mặt để làm việc với đội liên ngành kiểm tra về thông tin và truyền thông lúc 8 giờ ngày 1 tháng 3 năm 2017.
Đó, nhưng mà lần này là họ mời đúng một tuần sau mới là xuống gặp họ. Tức là lần này là họ có là bàn kỹ vấn đề rồi đó. Đó thì họ ghi trong giấy trong lý do đó là cũng những vấn đề viết trên Facebook, trang Facebook của tôi. Tôi nghĩ chắc chắn nhất là vấn đề tổ chức ân xá quốc tế lên tiếng, đây là những trang báo đài lên tiếng. Tôi nghĩ là như vậy nên họ mới là giận dữ, họ mới làm dữ vậy đó.
Ngày 22 tháng 2, tổ chức ân xá quốc tế ra thông cáo cho rằng ở Việt Nam liên tục xảy ra việc hạn chế quyền tự do ngôn luận và tổ chức hội họp ôn hòa. Các tù nhân lương tâm bị tra tấn, bị ngược đãi và bị xét xử không công bằng. Hôm 20 tháng 2, tổ chức ân xá quốc tế ra thông cáo kêu gọi hành động khẩn cấp đối với trường hợp của tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha đang bị ngược đãi ở trại giam Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của thanh niên đang chịu án 4 năm tù với tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước, theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự, nói với đài VOA rằng con trai của bà cần được khám chữa và điều trị thích hợp.